Thưa quý vị và các bạn, mua sắm online là xu hướng mạnh mẽ trong những năm trở lại đây. Thương mại điện tử đã trở thành phương thức phân phối quan trọng, góp phần duy trì chuỗi cung ứng, chuỗi lưu thông trong và ngoài nước. Tuy nhiên, khi người dân quen với việc mua hàng trên sàn online, thì các chiêu bán hàng lừa đảo, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng trở nên nhức nhối. Bên cạnh đó là nguy cơ lộ lọt thông tin cá nhân, dẫn đến các hình thức lừa đảo ngày càng tinh vi. Tiêu dùng số cẩn trọng với những rủi ro sẽ là nội dung được đề cập trong podcast Điều bạn quan tâm của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên hôm nay. Mời quý vị và các bạn quan tâm lắng nghe. Vâng, rất vui được đồng hành với quý vị và các bạn trong podcast Điều bạn quan tâm. Chương trình được phát sóng 22 giờ 25 chủ nhật hàng tuần và phát lại cùng khung giờ các ngày trong tuần. Đồng hành với quý vị trong chương trình hôm nay là biên tập viên Dương Duyên và nhà báo Hà Thắng.
Vâng, xin chào quý vị thính giả và biên tập viên Dương Duyên.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, thời gian qua thì trong khi cái lượng khách đến mua sắm tại các siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng kinh doanh truyền thống giảm đáng kể, thì số lượng người mua hàng trên trang mua sắm online lại tăng vọt và được dự đoán là sẽ tiếp tục bùng nổ mạnh mẽ trong những năm tới. Dương Duyên thì xin được dẫn chứng những cái con số cụ thể như thế này. Theo sách trắng thương mại điện tử Việt Nam năm 2021, thì bất chấp dịch COVID-19, tức là cái thời điểm mà dịch bùng phát rất là mạnh đó ạ, thì ngành thương mại điện tử vẫn tăng trưởng 16%. Doanh thu bán lẻ đạt 13,7 tỷ đô la Mỹ và dự báo sẽ chạm mốc 39 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025, đứng thứ hai trong khu vực ASEAN. Hiện nay thì ngoài các sàn thương mại điện tử như là Shopee, Tiki, Lazada thì người tiêu dùng còn có thể mua sắm trực tuyến qua các fanpage, trang cá nhân trên các nền tảng mạng xã hội như là Facebook này, Instagram, Zalo nữa. Tuy nhiên thì ngoài sự tiện lợi, tiết kiệm thời gian, đáp ứng các nhu cầu tiêu dùng, việc mua sắm online cũng tiềm ẩn không ít rủi ro, bởi khi mua bán, trao đổi, người mua và người bán là không gặp trực tiếp được nhau. Vậy thì anh Hà Thắng có thể chia sẻ cụ thể hơn về điều này và bản thân anh thì đã mua hàng online chưa ạ?
Vâng, với cái góc độ là người tiêu dùng thì tôi cho rằng là hoàn toàn rất là đúng thôi. Sự ra đời của hàng loạt các website thương mại điện tử như là Shopee, Lazada, Tiki và vô vàn những cái trang cá nhân bán hàng online trong cái thời gian vừa qua thì cũng đã làm cho cái thị trường mua sắm trực tuyến là ngày càng trở nên sôi động hơn. Người tiêu dùng, nhất là cái giới trẻ, tham gia vào cái việc mua bán trên mạng xã hội như là Facebook, Zalo hay là TikTok thì ngày càng nhiều, và coi đây là một cái kênh mua sắm rất là thiết thực. Theo tìm hiểu của tôi thì hiện nay thì mỗi sàn giao dịch thương mại điện tử thì có trên 5.000 thương hiệu và hàng nghìn những cái đối tác kinh doanh rất là đa dạng về các cái mặt hàng. Về nguyên tắc hoạt động thì các cái sàn giao dịch thương mại điện tử chủ yếu là cho thuê gian hàng online. Thế rồi là và do đó thì những cái sản phẩm không hề chứa của bất kỳ những cái sàn giao dịch nào, nên là không phát hiện được hàng hóa vi phạm đâu ạ. Hàng giả, hàng nhái xuất hiện không chỉ trên các cái sàn thương mại điện tử mà còn ngay kể cả trên các cái nền tảng số thông dụng tại Việt Nam như là Facebook rồi là TikTok. Hàng năm thì hàng nghìn quảng cáo livestream bán hàng đang được phát trực tiếp trên các cái nền tảng này. Và trong đó thì lẫn lộn rất là nhiều giữa cái hàng thật, hàng giả, hàng kém chất lượng, chị Dương Duyên ạ. Về cái vấn đề này thì ông Trần Việt Hải, giám đốc công ty cổ phần Ngôi Sao Châu Âu, đã có những cái phản ánh trên báo chí về thực trạng những cái hàng giả, hàng nhái, các cái sản phẩm của công ty của ông như thế này.
Có rất nhiều hình thức làm giả, đặc biệt trong thời gian gần đây thì các sản phẩm làm giả giống đến gần 80% so với hàng thật. Điều đấy đang gây ảnh hưởng rất lớn đến cái kinh doanh của chúng tôi. Doanh thu chúng tôi đã giảm sút khoảng 20-30%.
Với những cái thông tin vừa rồi thì các bạn có thể thấy là những cái sản phẩm giả giống đến 80% so với hàng thật. Và điều này thì không phải là ai cũng biết đâu ạ. Có lẽ chỉ là những cái người trực tiếp làm ra cái sản phẩm như là ông Hải trong cái câu chuyện vừa nêu thì mới có thể phân biệt được thôi ạ. Và theo các cái chuyên gia trong cái lĩnh vực thương mại điện tử thì khi cần tra cứu một sản phẩm cần mua thì chỉ cần chưa đến một giây là người tiêu dùng đã tiếp cận được hàng trăm, hàng ngàn các cái sản phẩm rất là đa dạng trên nhiều kênh mua sắm khác nhau, và đặc biệt là họ đưa ra với nhiều các cái mức giá khác nhau, mà ở đây chúng ta là người mua thì chúng ta tạm gọi là cái giá tốt đấy. Thì hàng hóa được quảng cáo trên sàn thương mại điện tử là hàng chính hãng, hình ảnh bắt mắt, giá tốt. Thế nhưng mà khi đến tay người tiêu dùng thì nó lại không phải là như vậy. Và ai cũng hiểu rằng là đây nó là hàng giả rồi và hàng kém chất lượng. Giao hàng thì không đúng sản phẩm, chị Dương Duyên ạ. Có một cái câu chuyện mà tôi muốn kể với Dương Duyên cũng như là quý vị thính giả. Khi tôi đặt mua một cái sản phẩm, cái vật dụng nấu bếp cho bà xã. Thì khi mà tôi nhìn thấy cái sản phẩm quảng cáo ở trên Zalo rất là đẹp, sản phẩm rất là mỹ miều. Và tôi cũng mạnh dạn tôi đặt. tôi đặt, và sau khi trao đổi về mặt thương mại với nhau, khi mà hàng về đến nơi thì tôi mở ra thì tôi nói thật với chị Duyên, với quý vị thính giả, tôi không thể chấp nhận được.
Tức là nó khác hoàn toàn với
hình ảnh quảng cáo. Vâng. Với tất cả những cái gì mà tôi được nhìn thấy ở khi mà họ quảng cáo. Vâng. Và sau đó thì tôi trả lại. Và khi tôi trả lại rồi thì chắc chắn là tôi sẽ phải đánh những cái sao, cái xiếc là nó không đạt yêu cầu tiêu chuẩn. Và đồng thời là tôi cũng đăng lên cái trang cá nhân của mình để cho cảnh báo cho mọi người thấy, và cũng một phần là để cho chúng phản biện lại cái việc mà cái ý thức cũng như là cái đạo đức bán hàng của những cái người đã cam kết với cái sản phẩm của mình.
Vâng, như những gì mà anh Hà Thắng vừa chia sẻ thì cái vấn nạn hàng giả, hàng kém chất lượng khi mua hàng trên mạng đó ạ, đang ngày càng nhức nhối. Điều này thì đòi hỏi các cơ quan chức năng cần đưa ra nhiều giải pháp cấp thiết hơn để ngăn chặn tình trạng này. Mới đây thì Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đã kiểm tra toàn diện hoạt động của TikTok tại Việt Nam. Sau 4 tháng thanh tra thì đoàn kiểm tra liên ngành của Bộ đã phát hiện rất là nhiều những cái hành vi vi phạm của TikTok, trong đó đặc biệt là TikTok Shop, tức là khu vực bán hàng đó ạ. Tại buổi công bố thông tin thì ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử đã cho biết như thế này. Dương Duyên muốn mời quý vị thính giả và anh Hà Thắng cùng nghe.
Vâng.
Có biện pháp xử lý buộc TikTok Singapore khắc phục các sai phạm trong việc cung cấp dịch vụ sàn thương mại điện tử xuyên biên giới vào Việt Nam, phối hợp và cung cấp đầy đủ thông tin cho cơ quan chức năng về danh sách người bán trên TikTok Shop, phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm liên quan đến thương mại điện tử và thuế.
Vâng, như những gì chúng ta vừa nghe thì đó mới chỉ là sai phạm của riêng TikTok Shop thôi. Vẫn còn những cái sàn thương mại điện tử khác, và thậm chí là trên mạng xã hội như là Facebook, Zalo mà anh, trong cái câu chuyện mà anh Hà Thắng vừa chia sẻ đó ạ. Thông qua đường dây nóng 18006838 thì năm 2022 thì Bộ Công Thương cho biết là đã nhận được hơn 10.000 cuộc gọi phản ánh, khiếu nại, tố cáo các cái vấn đề liên quan đến tranh chấp kinh doanh, vi phạm luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Còn theo thống kê, chỉ đến 8 tháng đầu năm nay thôi, lực lượng quản lý thị trường toàn quốc đã kiểm tra xử lý gần 500 vụ việc vi phạm kinh doanh hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực thương mại điện tử. Điều đó thì cho thấy là cái vấn nạn nhức nhối từ mua sắm online nó đang ngày càng đặc biệt hơn. Vậy thì cái vấn nạn kênh tiêu dùng số cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro và bảo mật thông tin nữa. Cái nguy cơ lộ lọt thông tin cá nhân này dẫn đến các cái tình hình thức lừa đảo ngày càng tinh vi. Và đặc biệt là tôi thấy là trong cái thời gian gần đây, rất nhiều những cái cuộc gọi từ các cái số lạ đó ạ. Họ lại tự biết mình, tên mình. Thì không biết là anh Hà Thắng đã có phải nhận phải những cuộc gọi đó không?
Tôi cho rằng cái chủ đề hôm nay chị Dương Duyên đi vào hai nội dung rất là sát với thực tế. Một là cái việc mà mua bán hàng giả, hàng kém chất lượng không đúng với lại những cái cam kết của những người bán. Cái thứ hai nữa là lọt lộ thông tin. Thì trả lời cái câu hỏi này thì tôi cũng đã là nạn nhân. Và tôi tin rằng là trong tất cả chúng ta thì đều cũng đã từng, nếu như ai đã từng tham gia mua bán online, vâng, thì chắc chắn là sẽ là nạn nhân. Và chúng ta cũng đều thấy là trong thời gian gần đây liên quan đến cái việc mà cái nhóm tội phạm, khi mà nó tiếp cận những cái thông tin cá nhân của chúng ta. Tất nhiên thì khi mà mua bán online thì chúng ta không đưa căn cước lên rồi. Và chắc chắn là chúng ta chỉ đưa thứ nhất là địa chỉ, họ tên, địa chỉ này, thế rồi là số điện thoại thôi. Thì cái đó nó đã là đủ để cho những cái đối tượng khác nó không có được cái tư duy, cái tâm trong sáng là họ đã lợi dụng rồi. Và cái điều này thì rõ ràng là chúng ta hàng ngày chúng ta đang. Và theo Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông thì có 20% nguyên nhân để lọt lộ thông tin cá nhân thuộc về các nhà cung cấp dịch vụ. Nhưng mà lại cũng có tới 80% nguyên nhân xuất phát từ chính sự bất cẩn của người dùng đấy ạ. Và rất nhiều những cái trường hợp lọt lộ thông tin, dữ liệu cá nhân mà người dùng thường không để ý đến hoặc là không có những cái kỹ năng cơ bản để tránh.
Vậy thì với cái vấn nạn hàng giả, hàng nhái mà chúng ta nhắc từ đầu chương trình đó ạ, trên các cái sàn thương mại điện tử, thì để bảo vệ người tiêu dùng hiện nay pháp luật quy định như thế nào? Anh Hà Thắng đã tìm hiểu chưa ạ?
Vâng, thưa chị Dương Duyên, với quý vị thính giả, thì theo cái tìm hiểu của tôi thì cái việc mà bảo vệ người tiêu dùng trên không gian mạng thì cũng đã được pháp luật quy định khá là cụ thể tại Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010. Tức là nhắc lại với các bạn là từ năm 2010. Và cái nghị định số 99 năm 2011, nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành luật, rồi là nghị định 52/2013 về thương mại điện tử, nghị định số 85/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều tại nghị định 52/2013. Bên cạnh đó thì Ban Bí thư cũng đã ban hành hai chỉ thị có liên quan trực tiếp đến vấn đề này, là cái chỉ thị 30 ngày 22 tháng 1 năm 2019 về tăng cường sự chỉ đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, và chỉ thị số 03 ngày 19 tháng 5 năm 2021 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lại cái công cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam trong tình hình mới. Và mới đây nhất thì cũng cung cấp thêm để quý vị thính giả được biết là ngày 20 tháng 6 năm nay thì Quốc hội khóa 15 thì cũng đã thông qua luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sửa đổi. Luật này thì có hiệu lực thi hành ngay từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 tới đây. Và như vậy thì cái chính sách bảo vệ người tiêu dùng của Việt Nam có thể nói là cho đến thời điểm này hiện nay thì cũng khá là hoàn thiện. Thế và tuy nhiên thì trong thời gian chờ đợi những cái chính sách mới như tôi đã nói là cái luật sửa đổi có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 ấy, thì chờ cái luật sửa đổi này có hiệu lực thì hiện nay các cơ quan chức năng thì cũng đang có cái sự vào cuộc để bảo vệ người tiêu dùng nữa chị Dương Duyên ạ. Và để minh chứng cho cái điều này thì ông Đặng Văn Dũng, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia và bà Vũ Thị Minh Ngọc, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tổng hợp thuộc Tổng cục Quản lý Thị trường Bộ Công Thương thì cũng đã có những cái sự chia sẻ với báo chí về những cái giải pháp như thế này. Dương Duyên cũng như là quý vị thính giả cùng lắng nghe.
Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia đã ban hành kế hoạch 399 về tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong hoạt động thương mại điện tử. Và mới đây là Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định 319 ngày 29 tháng 3 năm 2023 về ban hành cái đề án chống hàng giả, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong thương mại điện tử.
Quy định nào mà còn thiếu, còn hỏng thì chúng tôi sẽ phải xây dựng, đề xuất và bổ sung ban hành. Cái thứ hai nữa là tổ chức tập huấn, đào tạo cho lực lượng quản lý thị trường để có cái kiến thức, kinh nghiệm xử lý các hành vi vi phạm cũng như là ngăn chặn phòng ngừa.
Quý vị và các bạn đang nghe kênh thông tin Postcard, điều bạn quan tâm của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Đồng hành cùng quý vị hôm nay là biên tập viên Dương Duyên và nhà báo Hà Thắng. Thưa quý vị, theo Nghị định số 98/2020/NĐ-CP thì sẽ xử phạt từ 1 triệu đồng cho đến 70 triệu đồng đối với hành vi bán hàng giả về giá trị công dụng và từ 1 triệu cho đến 50 triệu đồng với hành vi bán hàng giả về nhãn hàng bao bì. Còn mức phạt sẽ là từ 300.000 đồng đến 30 triệu đồng với hành vi bán tem nhãn bao bì hàng giả. Bên cạnh đó thì đối với những cái hành vi mà đủ căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự đó thì sẽ bị xử phạt như sau. Với tội sản xuất, buôn bán hàng giả theo bộ luật hình sự sẽ có thể bị phạt từ 100 triệu đồng đến 1 tỷ đồng hoặc là phạt tù từ 1 đến 5 năm. Với tội bán hàng giả liên quan đến lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm theo điều 193 thì mức phạt là từ 2 cho đến 5 năm và mức phạt cao nhất là tù chung thân cơ. Với hàng giả là dược phẩm, thực phẩm chức năng, mức phạt từ 2 đến 7 năm tù và mức phạt cao nhất, thậm chí là tử hình. Quy định là vậy. Tuy nhiên thì theo các chuyên gia, với tốc độ phát triển đến chóng mặt của thương mại điện tử, mạng xã hội, chế tài xử lý vẫn tồn tại nhiều kẽ hở, tức là nó đang không theo kịp với thực tế. Vậy thì anh Hà Thắng nghĩ sao về điều này?
Đúng là như vậy chị Dương Luân ạ. Rõ ràng tất cả mọi cái khi mà nó vận hành theo xã hội, cả những cái liên quan về xã hội thì nó đều sẽ có những cái nó đi trước. Và chúng ta thường là chúng ta sẽ đi sau để chúng ta nắm bắt những cái hành vi và những cái hiện tượng và chúng ta đưa ra những cái điều chỉnh nó phù hợp. Như đã đề cập ở trên thì luật bảo vệ người tiêu dùng năm 2010 thì cũng không còn phù hợp với cái sự phát triển nhanh và mạnh của sàn thương mại điện tử. Và ở đây thì chúng ta cũng đã thấy là xuất hiện nhiều những cái lỗ hổng đã nảy sinh mà bản thân cơ quan quản lý nhà nước thì cũng khó có thể xử lý. Và trong khi chờ đợi những cái chính sách mới có hiệu lực thì bên cạnh sự vào cuộc của cơ quan chức năng thì theo các cái chuyên gia mà tôi có tìm hiểu thì tôi thấy, và bản thân mình nữa cũng xuất phát từ cái việc là người tiêu dùng nữa, thì chúng ta phải cần hết sức tỉnh táo. Còn đối với các doanh nghiệp thì cũng cần thực hiện nghiêm túc các cái quy định của pháp luật để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Thì tất cả những cái đó tôi cho rằng là với những cái gì mà mình đã trải nghiệm, thì những cái gì mà mình đã biết và những cái gì mà mình cho rằng là cái kỹ năng nó cần thiết thì tôi muốn chia sẻ thêm với Dương Duyên cũng như là các bạn thính giả.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, dịp cuối năm nhu cầu mua sắm của người dân sẽ tăng cao. Bây giờ cũng đã là giữa tháng 11 rồi, gần cuối tháng 11 rồi. Tuần lễ thương mại điện tử quốc gia sẽ được Bộ Công Thương tổ chức tới đây từ ngày 27 tháng 11 cho đến ngày 3 tháng 12. Và chương trình 60 giờ ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam Online Friday 2023. Có thể thấy là thương mại điện tử thì đang được xác định là một kênh bán hàng quan trọng. Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số Bộ Công Thương, đơn vị chủ trì của chương trình này đó ạ, cho biết là sẽ phối hợp cùng các đối tác là các sàn thương mại điện tử triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy phát triển thương mại điện tử đi đôi với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên môi trường trực tuyến. Tuy nhiên thì Dương Duyên cũng xin được nhấn mạnh lại một lần nữa như những gì mà anh Hà Thắng vừa chia sẻ đó ạ, đó là mỗi người tiêu dùng thì phải bảo vệ chính mình trên không gian mạng. Khi thương mại điện tử là xu hướng của thời đại thì việc trang bị thêm cho mình những cái kiến thức pháp luật về lĩnh vực này là vô cùng cần thiết. Ngoài việc lựa chọn những đơn vị bán hàng có thương hiệu, có uy tín, thì người tiêu dùng khi mua hàng cũng cần tìm những phương thức thanh toán đảm bảo, đồng thời tự nâng cao năng lực phát hiện những dấu hiệu lừa đảo, không ham rẻ để đặt mình vào những tình huống không biết kêu ai. Tới đây thì mục nội dung podcast điều bạn quan tâm cũng xin được khép lại. Một lần nữa xin được cảm ơn nhà báo Hà Thắng đã đồng hành trong chương trình hôm nay.
Vâng, cảm ơn biên tập viên Dương Duyên đã dành cho tôi có cơ hội để tham gia chương trình này.
Vâng, chương trình hôm nay có sử dụng tư liệu của Thông tấn xã Việt Nam, Đài truyền hình Việt Nam. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.